Phần 2.
Tất cả các lời pháp chỉ là những dụ ngôn và so sánh nhằm giúp tâm nhìn ra chân lý. Ngài Ajanta.
Hàng trăm thứ.
Người ta chỉ nghĩ đến niềm vui của sự thủ đắc mà không nghĩ gì đến sự buồn phiền đi liền theo đó. Lúc còn là sa di, tôi thường giảng cho các thường nhân nghe về hạnh phúc nhờ giàu có và sở hữu, có người hầu kẻ hạ, hàng trăm người hầu nam, hàng trăm người hầu nữ, hàng trăm con bò, hàng trăm con trâu, đủ mọi cái hàng trăm. Người bình thường quả thật rất thích điều đó, nhưng liệu quý vị có thể hình dung ra chuyện chăm sóc cho hàng trăm con trâu hay hàng trăm con bò, đó là chưa kể đến hàng 200 nô bộc trong nhà. Liệu điều đó có vui không? Người ta không nghĩ đến mặt này của sự việc. Họ có lòng ham muốn của cải trâu bò người hầu hàng trăm thứ. Nhưng tôi nói, 50 con trâu cũng là quá nhiều rồi. Chỉ nội việc xỏ dây vào mũi cho tất cả những con vật đó cũng đã là một chuyện quá nhức đầu rồi. Nhưng người ta không nghĩ đến chuyện này, họ chỉ muốn thu vào càng nhiều càng tốt.
Tổ kiến.
Khi ngồi thiền, chúng ta muốn tâm phải an tĩnh nhưng nó không an tĩnh. Chúng ta không muốn suy nghĩ nhưng nó vẫn cứ suy nghĩ. Điều đó cũng giống như một người ngồi nhằm phải tổ kiến. Bầy kiến không ngừng cắn anh ta. Tại sao? Bởi tâm đang ở trong thế gian, nên mặc dù đang ngồi yên với đôi mắt nhắm, tất cả những gì anh ta thấy cũng đều là thế gian. Phỉ lạc bi ai ưu lự rối loạn, tất cả chúng đang giấy sinh, bởi vì anh ta vẫn chưa thấu hiểu được pháp. Nếu tâm như vậy, thiền giả không thể dung nhận được các thế gian pháp, anh ta không thể quán sát được. Khi ngồi lên ổ kiến và bị chúng cắn, anh ta phải tìm cách để thoát khỏi chúng.
Giường táo.
Nếu quý vị hỏi tại sao người ta được sinh ra, có lẽ họ sẽ hết sức lúng túng khi trả lời, bởi họ đang chìm đắm trong thế giới của lục trần và chìm đắm trong các pháp hữu vi. Giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng ta đặc biệt yêu thích, vườn táo có đến 100 cây táo và chúng ta xem chúng là những cây táo của chúng ta. Khi ấy chúng ta ắt sẽ được sinh ra như một con sâu trên từng thân cây táo đó và chúng ta sẽ mang nhiều phiền não với mọi cây trong số đó. Mặc dù thân xác của chúng ta vẫn đang trở về nhà, nhưng chúng ta sẽ gửi những tua cảm xúc vào mọi thân cây trong số đó. Nó là sự vật đang trở thành bởi chúng ta đang bám víu vào suy nghĩ rằng những thân cây đó là của chúng ta, rằng vườn táo đó là của chúng ta. Nếu ai đó cầm rìu đốn một cây trong số đó, chúng ta ắt sẽ chết theo cùng với thân cây ấy. Chúng ta sẽ nổi điên, sẽ lao tới và quyết tìm cho ra lẽ. Chúng ta sẽ chiến đấu và thậm chí còn đổ máu vì chuyện này. Sự cãi cọ đó chính là sự sinh ra. Chúng ta sinh ra ngay tại nơi chúng ta nghĩ cái gì đó là của mình. Chúng ta được sinh ra từ cái đang trở thành. Mặc dù chúng ta có đến hàng trăm cây táo, nhưng nếu ai đó đến chặt dù chỉ một cây, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc đốn hạ người chủ của nó. Bất luận chúng ta đang luyến chấp cái gì, chúng ta cũng đều đang sinh ra ngay tại chỗ đó. Chúng ta đang hiện hữu ngay tại chỗ đó.
Quả táo.
Quý vị có thể bắt đầu xả bỏ tính ích kỷ thông qua việc bố thí. Nếu ích kỷ, người ta không cảm thấy thoải mái với bản thân và người ta có khuynh hướng trở nên ích kỷ mà không nhận ra nó đang ảnh hưởng đến mình ra sao. Quý vị có thể nghiệm thấy điều này bất cứ lúc nào. Hãy để ý điều này lúc quý vị đói. Nếu chúng ta kiếm được 2 quả táo và phải chia sẻ chúng với người khác, với một người bạn chẳng hạn, quý vị sẽ thấy phân vân. Thật ra quý vị vẫn có chủ ý muốn chia sẻ, nhưng chỉ muốn cho quả nhỏ hơn. Nếu cho quả lớn, chà, thật tiếc quá, thật khó mà suy nghĩ cho trung thực được. Quý vị nói với anh bạn của mình rằng cứ bước tới và lấy 1 quả, nhưng rồi quý vị lại nói, lấy quả kia kìa, và trao cho anh ta quả nhỏ hơn. Đây là một trong những hình tướng của lòng ích kỷ, nhưng thường người ta không để ý thấy vậy. Quý vị có bao giờ nhìn thấy cảnh này chưa? Khi bố thí, thật ra quý vị đang đi ngược lại ý muốn của mình đó. Mặc dù muốn cho quả nhỏ hơn, nhưng quý vị phải bắt ép mình cho quả lớn hơn. Dĩ nhiên, một khi quý vị đã trao nó cho người bạn của mình rồi, quý vị sẽ cảm thấy thật thoải mái. Việc tu tâm bằng cách đi ngược lại ý muốn của mình theo cách như vậy, đòi hỏi kỷ luật tự thân. Quý vị phải biết cách cho đi như thế nào, buông bỏ ra sao và biết cách không dung dưỡng lòng ích kỷ của mình. Điều này được gọi là sự làm trái lại ý mình, nhưng mà là theo chánh đạo.
Măng tre.
Bất kể có yêu thích cái gì đó nhiều đến bao nhiêu, quý vị cũng phải thấu hiểu rằng nó vốn vô thường. Giống như măng tre, chúng có vẻ rất ngon, nhưng quý vị phải tự nhủ, chưa chắc. Nếu muốn kiểm chứng, quý vị cứ thử ăn chúng mỗi ngày đi. Sau cùng, quý vị sẽ than rằng chẳng còn ngon chút nào. Thế rồi, quý vị lại thích loại thức ăn khác và đoan chắc rằng thức ăn đó rất ngon, nhưng rồi sau đó quý vị sẽ hiểu ra rằng không hẳn vậy, cũng như lúc trước. Vạn pháp hữu vi, đích thực là không hẳn vậy.
Gậy lớn gậy nhỏ.
Người ta không thể thoát khỏi các phiền não là bởi có kiến giải sai lầm. Họ giống như người ném cây gậy nhỏ đi và cầm lên cây gậy lớn hơn, trong lòng cứ nghĩ rằng gậy lớn sẽ nhẹ hơn.
Người mù.
Để biết được hương vị của pháp, quý vị phải tự mình tu tập theo lời giảng. Đức Phật không giảng đến mức quá chi tiết về những thành quả của việc tu hành, bởi vì đó là điều người ta không thể truyền đạt bằng lời. Việc đó sẽ giống như cố gắng mô tả những màu sắc khác nhau cho người bị mù bẩm sinh. Quý vị sẽ không thể nào làm được. Quý vị có thể thử, nhưng sẽ chẳng đạt được kết quả tốt đẹp.
Cái thân và sức quyến rũ của nó.
Chúng ta bị dụ hoặc bởi cái thân và sức quyến rũ của nó, nhưng thật ra điều đó thật là ngu ngốc. Giả sử trong suốt 1 tuần chúng ta không tắm, liệu chúng ta có thể chịu nổi việc ở cạnh nhau không? Chúng ta sẽ thật sự bốc mùi khi chúng ta đổ nhiều mồ hôi, như lúc chúng ta làm việc nặng chẳng hạn. Mùi mồ hôi đó thật khủng khiếp. Chúng ta trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ bằng xà bông và nước. Mùi thơm của xà bông thay thế cho mùi hôi của thân thể chúng ta. Diệt xác xà bông có hương thơm ngọt ngào lên cơ thể, làm cho nó thơm ngát. Nhưng thật ra, mùi hôi của thân thể vẫn còn đó, chỉ tạm thời bị trấn áp mà thôi. Khi mùi thơm của xà bông bay đi, mùi của thân thể sẽ bốc lên trở lại. Hiện thời chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng cái thân này đẹp, thú vị và cường tráng. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ già yếu, bệnh tật hay chết. Chúng ta bị quyến rũ và lừa phỉnh bởi cái thân này. Do đó, chúng ta trở nên vô minh, không biết tìm kiếm sự an trú chân chính ngay trong chính mình. Nơi an trú đích thực chính là tâm.
Cơm.
Những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta diệt trừ các phiền não. Nhưng trước tiên chúng ta phải tu hành và phát triển trí tuệ. Việc đó cũng giống như chuyện muốn có cơm ăn. Trước tiên chúng ta phải nhóm lửa, chờ đến lúc nước sôi rồi mới bỏ gạo vào, và rồi để cho nó chín trong bao lâu tùy theo đặc tính của mỗi loại gạo. Chúng ta không thể chỉ ném gạo vào nồi nước và rồi có cơm chín ngay được.
Lò gạch.
Nếu cảm xúc nào đó đang tạo ấn tượng cho tâm, đừng xem thường nó. Việc này cũng giống như chuyện nung gạch. Quý vị có bao giờ nhìn thấy lò nung gạch chưa? Họ nhóm một ngọn lửa cao khoảng 8-9 tấc trước miệng lò, sao cho toàn bộ khói tập trung hết vào trong đó, không để chút khói nào lọt ra bên ngoài. Khi đó toàn bộ sức nóng được truyền vào trong lò và gạch sẽ chín rất nhanh. Những người tu theo pháp cũng nên giống như lò gạch. Toàn bộ cảm xúc của họ khi đó sẽ bị hút hết vào bên trong để biến thành chánh kiến. Khi nhìn thấy sắc, nghe thấy thanh, ngửi thấy hương, nếm thấy vị, tâm sẽ hút hết mọi thứ vào bên trong. Do đó, các cảm xúc sẽ biến thành những kinh nghiệm làm khởi sinh trí tuệ.
Chiếc cầu.
Hãy để cho tâm của quý vị giống như cây cầu bắc ngang sông thật vững vàng kiên cố, và đừng giống như dòng nước khi dơi khi đầy đang chảy bên dưới cầu.
Tượng Phật.
Giác ngộ không có nghĩa là trở nên bất động, chết lặng, giống như pho tượng Phật. Người chứng đắc vẫn suy nghĩ, nhưng người đó biết rằng quá trình tư duy vốn vô thường, khổ và hư không. Thông qua tu hành, chúng ta có thể hiểu được những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần quan sát khổ và chấm dứt các nguyên nhân tạo khổ, bằng không trí tuệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh. Chúng ta phải nhìn thấy vạn pháp đúng như những gì chúng đang là. Các cảm xúc chỉ là những cảm xúc, những suy nghĩ chỉ là những suy nghĩ. Đây chính là con đường để diệt trừ tất cả các phiền não của chúng ta.
Xây nhà và nhuộm vải.
Chỉ muốn được phước mà không trau dồi phẩm hạnh thì cũng giống như xây ngôi nhà đẹp mà không chịu lo chuẩn bị nền móng trước. Không bao lâu, ngôi nhà đó tất sẽ sập. Hoặc việc này cũng giống như muốn nhuộm một tấm vải mà không chịu giặt sạch nó trước. Phần lớn người ta đều như vậy. Họ không chịu nhìn vào tấm vải mà đã nhúng nó ngay vào nồi thuốc nhuộm. Nếu tấm vải đó bẩn, việc nhuộm thậm chí càng khiến nó xấu xí hơn trước nữa. Cứ thử nghĩ xem, nhuộm một miếng vải rách cũ kỹ dơ bẩn có làm cho nó đẹp lên không? Thế nhưng đây là cách mà mọi người vẫn thường làm. Họ chỉ muốn tạo các thiện nghiệp nhưng lại không muốn từ bỏ ác nghiệp. Họ vẫn không hiểu rằng chỉ khi thoát mọi tạp nhiễm thì tâm mới có thể đạt được tĩnh lặng. Quý vị phải nhìn vào chính mình, phải nhìn vào những sai lầm trong hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Ngoài thân, khẩu và ý ra, quý vị còn có gì để tu nữa nào?
Xe cộ.
Tất cả các tôn giáo cũng giống như những chiếc xe khác nhau đều đang chạy theo cùng một hướng. Những ai không thấy được điều này thì cũng giống như trong tim của họ không có ánh đèn.
Con mèo.
Nếu các phiền não giấy sinh, quý vị phải làm một điều gì đó. Các phiền não cũng giống như một con mèo. Nếu quý vị cho nó ăn đúng theo ý nó sẽ không ngừng lảng vảng ở xung quanh để đòi hỏi thêm. Nhưng nếu ngày nào đó nó cào quý vị và quý vị quyết định không cho nó ăn nữa, nó sẽ không còn lảng vảng xung quanh. Điều này cũng tương tự đối với các loại phiền não của tâm. Nếu quý vị không nuôi dưỡng chúng, chúng sẽ không còn luẩn quẩn xung quanh để quấy rầy quý vị hết lần này đến lần khác. Và tâm của quý vị sẽ đạt được sự tĩnh lặng.
Con gà trong chuồng.
Khi tâm phát triển sự tĩnh lặng, nó sẽ trở nên an nhiên tự tại nhờ sự tĩnh lặng đó. Giống như một con gà đã được nhốt vào chuồng. Một khi đã vào chuồng, nó có thể đi lại bên trong phạm vi của chuồng. Hành động đi tới đi lui đó không dẫn đến bất kỳ sự nguy hại lớn lao nào, bởi vì con gà luôn luôn vẫn ở trong chuồng. Một số người không muốn trải nghiệm bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào khi hành thiền, nhưng các cảm xúc và suy nghĩ vẫn nảy sinh. Thế nhưng khi tâm tĩnh lặng, sự tỉnh thức trong hiện tại giúp cho tâm không bị trạo cử, dao động. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào các suy nghĩ hay cảm xúc lang thang quanh quẩn trong tâm, chúng đang làm như vậy ở bên trong cái lồng tĩnh lặng, và làm như vậy thì không thể gây cho quý vị bất kỳ nguy hiểm hoặc sự rối loạn nào.
Trẻ con.
Nếu không kiểm soát và huấn luyện tâm, quý vị sẽ chạy theo các tính khí của nó. Đây không phải là sự tu hành đúng đắn, chánh hạnh. Việc đó sẽ giống như chuyện nuông chiều mọi ý thích bất chợt của con cái. Liệu đứa trẻ đó có trở thành một đứa trẻ ngoan được không? Nếu cha mẹ cứ cung cấp cho con cái mình mọi thứ mà nó thích, thì liệu đó có phải là việc làm tốt không? Mặc dù lúc đầu họ làm như vậy, nhưng đến khi trẻ biết nói thì họ bắt đầu thỉnh thoảng trách phạt, bởi họ sợ rốt cuộc con cái sẽ hư hỏng và khó bảo. Việc tu tâm của quý vị cũng phải giống như vậy. Đừng nuông chiều những ý thích tùy tiện của tâm.
Cây công.
Cốt tủy của việc tu hành ở chúng ta là hằng niệm và quán sát tâm. Quý vị phải có trí tuệ, đừng có tâm phân biệt, đừng bối rối khó chịu với người khác nếu họ khác với mình. Quý vị có khó chịu với một cây nhỏ cong queo trong rừng không, khi nó thấp và không thẳng như những cây khác? Điều đó sẽ thật là điên rồ. Đừng phê phán người khác. Có sự đa dạng trên cõi đời này, không cần phải gánh nặng ước muốn thay đổi tất cả. Nếu quý vị muốn thay đổi cái gì đó, hãy thay đổi sự vô minh của chính mình.
Cách thay bẩn.
Nhiều người lấy làm vui rằng bởi tâm có bản tính cố hữu là thanh khiết, bởi tất cả chúng ta đều có Phật tính nên không cần phải tu tập nữa. Nhưng điều này cũng giống như việc lấy vật gì đó sạch như cái khay chẳng hạn, và rồi tôi lại làm rơi chất bẩn lên đó. Quý vị có nói rằng cái khay này tự nguyên thủy là sạch rồi, và do đó bây giờ không cần phải lau nữa không?
Trên lầu, dưới lầu.
Chúng ta nghĩ ra danh vì lợi ích của việc nghiên cứu học tập. Nhưng thật ra danh cũng chỉ là như nó đang là. Ví dụ chúng ta đang ngồi ở đây dưới lầu, trên cái nền nhà bằng đá này, nó không di chuyển đến bất cứ đâu. Trên lầu là những gì cao vượt khỏi cái nền nhà này. Trên lầu thì cũng giống như mọi thứ chúng ta nhìn thấy trong tâm mình. Sắc tướng, cảm xúc, ký ức và suy nghĩ, chúng thật ra không hiện hữu theo cách mà chúng ta áp đặt cho chúng. Chúng chỉ là cái tâm, quy ước. Ngay khi chúng giới sinh, chúng sẽ biến mất một lần nữa. Tự thân chúng không thật sự hiện hữu.
Những giọt nước.
Hãy tùy thủ giới luật. Lúc đầu, quý vị sẽ phạm những sai lầm. Khi quý vị nhận ra điều đó, hãy ngừng lại và chấp trì giới luật trở lại. Có thể quý vị sẽ đi lạc đường, và gây ra sự sai phạm khác. Khi nhận ra điều đó, quý vị hãy chấn chỉnh bản thân mình. Nếu quý vị tu trì như thế, chánh niệm của quý vị sẽ tăng tiến và trở nên nhất quán hơn, giống như những giọt nước chảy ra từ ấm. Nếu chúng ta chỉ hơi nghiêng ấm, nước sẽ chảy ra từ từ, tõm, tõm, tõm. Nếu chúng ta nghiêng ấm nhiều hơn nữa, nước sẽ chảy ra nhanh hơn, tõm, tõm, tõm. Nếu chúng ta lại nghiêng ấm dốc hơn nữa, nước không ngớt xuống từng giọt mà là trở thành dòng, chảy ra ào ào. Những tiếng tõm đó chạy đi đâu rồi? Chúng chẳng chạy đi đâu hết. Chúng chỉ đơn giản là biến thành một dòng nước chảy đều. Đây là cách mà sự chánh niệm của quý vị tăng tiến.
Con vịt.
Bất kể chúng ta muốn cái thân này tiếp tục sống thật lâu đến bao nhiêu, nó cũng sẽ không như vậy. Việc muốn nó phải như vậy thì thật là điên rồ. Chẳng khác nào muốn con vịt phải là con gà. Khi chúng ta hiểu ra điều này là không thể được, rằng con vịt là con vịt và cái thân này là cái thân này, phải già lão và phải chết, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh và xung lực khi phải đối diện với những thay đổi của cái thân này.
Con sâu.
Một số người đến và hỏi tôi rằng người đã hiểu được sự vô thường, khổ và vô ngã, có muốn buông bỏ hoàn toàn mọi thứ và trở nên buông lung giải đãi hay không? Tôi nói với họ rằng, không hề có chuyện đó. Trái lại, người đó còn trở nên tinh cần, làm mọi việc mà không bám chấp, và chỉ làm những điều hữu ích. Và rồi họ nói, nếu mọi người tu tập theo Pháp, thế gian này sẽ chẳng có cái gì thành sự cả, sẽ chẳng có tiến bộ. Nếu mọi người đã giác ngộ, sẽ chẳng còn ai có con cái, và nhân loại sẽ bị tuyệt chủng. Nhưng lời này cũng giống như việc con sâu lo rằng nó sẽ bị hết lá mục, đúng không?
Mùi phân.
Bất kể quý vị đi đến đâu trên thế gian này cũng đều có sự khổ, không thể thoát khỏi nó được. Chừng nào tâm của quý vị còn ngụ trong thế gian này. Điều này chẳng khác gì cố tránh mùi hôi của một đống phân lớn bằng cách di chuyển qua chỗ của đống phân nhỏ hơn. Ở đống phân lớn hay nhỏ gì, thì mùi hôi của chúng cũng đều như nhau.
Vật quý.
Giả sử chúng ta đang sở hữu một món đồ rất đắt tiền, giây phút mà chúng ta có được nó trong tay, tâm chúng ta liền thay đổi. Bây giờ tôi phải cất nó ở đâu đây? Nếu để nó ở đây, người ta có thể ăn cắp mất. Chúng ta lo âu suy nghĩ cố gắng tìm một chỗ để cất nó. Đây là sự khổ. Nó dấy sinh ngay khi chúng ta hiểu rằng mình đã thủ đắc được một vật gì. Đó là nơi ở của sự khổ. Trước khi chúng ta sở hữu vật đó, không có sự khổ. Nó chưa dấy sinh bởi vì chẳng có đối vật nào để tâm bám chấp vào đó. Cái ngã cũng vậy. Nếu suy nghĩ theo phạm trù cái ngã của tôi, khi ấy mọi thứ xung quanh chúng ta liền trở thành của tôi và sự bối rối liền nối tiếp theo đó. Nếu chẳng có tôi và của tôi, khi ấy sẽ chẳng có sự bối rối hay lo lắng nào hết.
Vết thương ngoài da.
Nhiều người thắc mắc tại sao họ gặp quá nhiều phiền não chướng ngại khi bắt đầu đoạn diệt dần các ham muốn của mình. Họ không thể hiểu nổi, tại sao phải chịu khổ quá nhiều? nó chẳng thoải mái hơn nhiều so với trước đây gì cả. Lúc mà họ thỏa mãn các ước muốn của mình, thế rồi họ được sống an lành với chúng. Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác gì một người bị bệnh bên trong cơ thể, nhưng chỉ lo trị các vết thương ngoài da.
Ngã từ trên cây.
Nếu chúng ta phân chia Patikasamupada, lý thập nhị nhân duyên, hay còn gọi tắt là duyên khởi, theo như trong kinh sách, chúng ta nói vô minh, ngu si, mê vọng, làm giấy sinh hành nghiệp, hành động, việc làm, hành nghiệp làm giấy sinh ra thức, ý thức, thức làm giấy sinh ra tâm và vật, tâm và vật làm giấy sinh nên lục trần, sáu cơ sở của giác quan, lục trần làm giấy sinh ra xúc, sự tiếp xúc của giác quan, xúc làm giấy sinh ra thọ, cảm xúc, cảm nghĩ, thọ làm giấy sinh nên ái, ham muốn, ái làm giấy sinh ra thủ, bám chấp, thủ làm giấy sinh nên hữu, sự vật đang trở thành, hữu làm giấy sinh nên sinh, sự sinh ra, sinh làm giấy sinh nên lão, già, bệnh, bệnh tật ốm đau, tử, chết và mọi hình thái khổ đau khác. Nhưng thật ra, khi chúng ta tiếp xúc với cái gì mà mình không thích là có sự khổ ngay lập tức. Tâm trải qua chuỗi thập nhị nhân duyên rất nhanh đến độ chúng ta không đuổi kịp. Việc đó cũng giống như chuyện ngã từ trên cây xuống. Trước khi có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra, phịt, chúng ta đã ngã xuống đất rồi. Thật ra, trên đường rơi xuống chúng ta có rơi ngang qua nhiều cành, nhiều nhánh. Nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, đến độ chúng ta không thể đếm hay nhớ hết được. Điều đó cũng tương tự như lý thập nhị nhân duyên. Sự khổ ngay lập tức mà chúng ta đang trải nghiệm là kết quả của quá trình trải qua toàn bộ chuỗi thập nhị nhân duyên. Đây là lý do tại sao Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài hãy quán sát và hiểu thấu trọn vẹn cái tâm của mình, sao cho họ có thể đón được chính mình trước khi bị rơi phịch xuống đất.
Lá rụng.
Cuộc sống của chúng ta cũng giống như những hơi thở, cũng giống như những chiếc lá mọc và rụng. Khi thật sự liễu ngộ được sự mọc và rụng của những chiếc lá, chúng ta có thể lướt qua các con đường mỗi ngày và đạt được hạnh phúc to lớn trong cuộc sống trên hành tinh không ngừng thay đổi này.
Anh nông phu và bà mẹ.
Trong việc tu hành, bất luận thấy chỗ nào còn khiếm khuyết, thì quý vị cũng phải chuyên tâm gia trì cho chỗ đó. Hãy đặt tất cả sự chú ý của quý vị vào chỗ đó. Trong khi ngồi, nằm hay đi, cũng đều phải quan sát vào ngay chỗ đó. Điều này cũng giống như một anh nông phu chưa làm xong thửa ruộng. Anh vẫn chưa cấy xong lúa, do đó tâm của anh cứ luôn bám theo điều đó. Tâm của anh không thể nghỉ ngơi, hạnh phúc được. Ngay cả khi ngồi với bạn bè, anh cũng không thể thoải mái, vui vẻ được. Lúc nào anh cũng canh cánh suy nghĩ, thửa ruộng của anh vẫn chưa làm xong. Hoặc điều này cũng giống như chuyện một người mẹ đặt đứa con mình ở trên gác trong lúc cho bầy gia súc ăn ở dưới nhà. Trong đầu chị luôn luôn nghĩ đến đứa con bởi nỗi sợ biết đâu có thể có chuyện gì xảy ra cho nó thì sao. mặc dù chị vẫn có thể làm những công việc khác, nhưng đứa con của chị chẳng bao giờ tách khỏi các suy nghĩ của chị. Điều này cũng giống như việc chúng ta tu hành. Chúng ta đừng bao giờ sao lãng, mặc dù chúng ta có thể đang làm những việc khác, nhưng việc tu hành của chúng ta đừng bao giờ rời khỏi các suy nghĩ của mình. Nó phải luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, cả ngày lẫn đêm. Chúng ta phải như vậy nếu chúng ta thật sự muốn tinh tấn.
Quả bóng.
Mặc dù việc lắng nghe pháp một cách đơn thuần không thể dẫn đến giác ngộ, nhưng nó hữu ích. Vào thời Đức Phật còn tại thế, những người nhận chân được pháp trong lúc nghe thuyết giảng, thậm chí có thể đạt được quả vị A-la-hán. Có thể so sánh việc này với một quả bóng. Khi quả bóng được bơm đầy khí, nó căng ra. Giờ đây, không khí trong quả bóng đó đang ép căng để thoát ra ngoài, nhưng chẳng có lỗ nào để xì ra. Thế nhưng có một cây kim châm vào quả bóng đó, lập tức tất cả không khí cùng thoát hết ra. Điều này cũng giống như tâm của những đệ tử Phật đã liễu ngộ trong lúc lắng nghe pháp. Ngay khi họ được nghe giảng pháp và được điểm đúng chỗ, trí tuệ liền lập tức nảy sinh. Họ lập tức hiểu và nhận ra chân pháp.
Bằng hữu.
Đức Phật không muốn chúng ta chạy theo cái tâm này. Ngài muốn chúng ta phải huấn luyện nó. Nếu nó chạy đường này, hãy chạy theo đường khác. Nói cách khác, bất kể tâm muốn gì, đừng cho phép nó thỏa mãn. Điều này cũng giống như việc làm bạn với ai đó trong nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng đến lúc những suy nghĩ của chúng ta và họ không còn giống nhau nữa. Chúng ta và họ không còn hiểu nhau, thậm chí còn cãi cọ với nhau rất nhiều, và do đó mạnh ai đường nấy đi. Đúng, đừng chạy theo tâm của quý vị. Bất kỳ ai chạy theo tâm của mình thì sẽ chạy theo những yêu thích, những ham muốn và mọi điều khác nữa của nó. Điều này có nghĩa là người đó chưa tu hành chút nào.
Cái cây trong tay.
Việc tu hành theo pháp là hết sức quan trọng. Nếu không tu tập, khi ấy toàn bộ tri kiến của chúng ta chỉ là những kiến thức phù phiếm, chỉ là cái vỏ bên ngoài. Điều đó cũng giống như chúng ta đang cầm một trái cây trong tay, nhưng chẳng hưởng được chút lợi ích nào từ nó. Chỉ thông qua việc ăn trái cây đó thì chúng ta mới thực sự biết được hương vị của nó.
Trái cây.
Một cội cây lớn lên, trổ hoa, rồi trái xuất hiện và chín. Thế rồi những trái ấy thối rụng, còn hạt thì trở về với đất để trở thành những cây mới. Chu kỳ đó tái diễn một lần nữa. Sau cùng, có nhiều trái cây chín, rụng, thối và cắm vào đất để biến thành nhiều hạt giống hơn. Và rồi, một lần nữa, lại mọc thành những cây mới. Đây là cách đang là của thế gian. Nó chẳng đi xa, nó chỉ là sự tuần hoàn cố hữu mà thôi. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Hôm nay chúng ta chỉ đơn thuần là đang làm những điều như cũ, những điều mà chúng ta vẫn luôn luôn làm. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều điều khiến chúng ta thích thú, nhưng chẳng có điều nào trong số đó dẫn chúng ta đi đến sự viên mãn thật sự.
Giỏ rác.
Đôi khi giảng pháp là một công việc vất vả. Người thầy cũng giống như cái giỏ rác mà mọi người ném những bực dọc và phiền não của mình vào trong đó. Quý vị càng giảng pháp cho nhiều người, những thứ phiền não dứt bỏ vào giỏ rác đó càng nhiều. Đừng lo, giảng pháp là một phương cách hết sức tuyệt vời để tu pháp. Pháp có thể giúp ích cho tất cả những ai đang thực hành nó một cách chân thành vào cuộc sống của mình. Người giảng pháp thì phát triển được hạnh nhẫn và sự hiểu biết.
Chệch đường.
Những người nghĩ rằng phải làm cái này, nhớ cái nọ, phải học như thế ấy, rốt cuộc sẽ tạo ra khổ. Chẳng hạn một người ham muốn rất nhiều thứ, anh ta cố gắng tích góp càng nhiều càng tốt, đồng thời trong lòng nghĩ rằng nếu có đủ thì anh ta sẽ ít khổ hơn. Điều đó cũng giống như cố gắng làm nhẹ gánh nặng bằng cách chất thêm nhiều thứ nữa trên lưng. Đây là cách người ta suy nghĩ, nhưng sự suy nghĩ của họ đang chệch khỏi chánh đạo. Chẳng khác gì một người đi về hướng Bắc, còn một người đi về hướng Nam, nhưng vẫn cứ tin rằng họ đang đi cùng một hướng.